Chào mừng các bạn đến với Đồng Hữu Tiến, nơi bạn khám phá những bí mật của thành công. Đã bao giờ bạn nghĩ, một thời điểm khó khăn lại chính là cơ hội để làm giàu chưa? Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn một điều mà ít người dám nói đến. 6 tháng tới, thời điểm vàng để bắt đầu hành trình làm giàu từ suy thoái Mỹ. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Khi nền kinh tế Mỹ bước vào suy thoái, chính là lúc mà những cơ hội vàng xuất hiện giúp bạn thay đổi cuộc sống, tạo ra sự giàu có mà bạn từng mơ ước. Vậy làm sao để bạn có thể tận dụng thời điểm này, làm chủ số phận của mình và thành công vượt bậc trong bối cảnh kinh tế khó khăn? Hãy đăng ký kênh ngay để không bỏ lỡ những video đầy giá trị này. Like nếu bạn cảm thấy nội dung này thực sự hữu ích. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để cập nhật những chiến lược, kiến thức mới nhất từ kênh Đồng Hữu Tiến. Bình luận ngay dưới video "Tôi muốn thành công" để thể hiện quyết tâm thay đổi cuộc sống của bạn và bước vào hành trình làm giàu trong thời điểm suy thoái này. Vậy thì đừng chần chừ nữa. Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay cách bạn có thể làm giàu từ suy thoái trong video này. 6 tháng tới, thời điểm vàng để bắt đầu hành trình làm giàu từ suy thoái Mỹ. Bạn chỉ còn khoảng 6 tháng để quyết định mình sẽ là người gom tài sản trong khủng hoảng hay kẻ bị bỏ lại sau cuộc chơi tài chính lớn nhất thập kỷ. Nước Mỹ đang bước vào một đại suy thoái có chủ đích. Đây là thời điểm mà các trái phiếu mất thanh khoản, ngân khố của chính phủ Mỹ cạn kiệt và phố Wall buộc phải dựng nên một cơn hoảng loạn toàn cầu chỉ để hút lại dòng tiền mà họ đã bơm ra suốt nhiều năm qua. Nếu bạn nghĩ khủng hoảng là thời điểm để rút lui, thì lần này bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng chu kỳ 15 năm để đổi đời. Và nếu bạn chưa biết tại sao mọi cuộc khủng hoảng đều là lúc tài sản âm thầm đổi chủ, thì bạn càng phải xem video này đến cuối. Bởi vì khi tất cả còn đang hoang mang, những người hiểu chuyện đã lên kế hoạch từ năm trước. Khi bạn còn chờ tín hiệu rõ ràng, thì dòng tiền lớn đã đi trước bạn cả quý. Tất cả những gì bạn sắp xem không phải dự đoán mà là một bản đồ chiến lược thực sự của các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Họ đang đi đâu, gom gì, né gì và chuẩn bị điều gì trước khi ván tiền được mở lại lần nữa. Nếu bạn hành động kịp thời, bạn có thể không chỉ sống sót mà còn vươn lên khi phần còn lại bị cuốn đi. Đây không phải video tài chính thông thường, đây là hồi chuông đếm ngược và bạn chỉ có đúng một lần để nghe rõ nó. Phần 1. Hồi chuông báo động 6 tháng cuối cùng trước khi tài sản đổi chủ. Nếu bạn đang cầm tiền mặt và cảm thấy an toàn, thì đây có thể là cảm giác tạm bợ cuối cùng trước khi mọi thứ bị cuốn đi. 6 tháng tới không phải là một cảnh báo, mà là một hồi chuông báo động cuối cùng cho những ai còn đứng yên giữa bàn cờ tài chính đang được thiết kế lại. Vì lần này, khủng hoảng không còn là tai nạn, nó là một cuộc tái cấu trúc có chủ đích. Và nếu bạn không bước đi trong giai đoạn này, rất có thể 10 năm sau, bạn sẽ nhìn lại và thấy rằng mọi cơ hội đổi đời đều đã trôi qua trước mắt mà bạn chẳng kịp làm gì cả. Chính phủ Mỹ đang hết tiền không còn là nguy cơ mà là hiện thực. Tính đến quý 1 năm 2025, bộ ngân khố Mỹ chỉ còn chưa đầy 600 tỷ đô la tiền mặt, trong khi tổng nợ đã vượt 36.000 tỷ đô. Riêng trong nửa cuối năm, Mỹ buộc phải trả hơn 8.000 tỷ đô nợ đáo hạn, một con số chưa từng có trong lịch sử tài chính hiện đại. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở nợ, mà là ở chỗ để duy trì hoạt động. Chính phủ Mỹ còn cần phát hành thêm khoảng 2.000 tỷ đô trái phiếu mới, tức là họ phải tiếp tục vay khi gần như chẳng còn ai muốn cho vay trái phiếu chính phủ Mỹ. Trái phiếu Mỹ, từng được xem là tài sản an toàn nhất hành tinh, giờ đang bị thờ ơ bởi những người từng là chủ nợ lớn nhất của Mỹ như Trung Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc đã liên tục bán tháo từ năm 2022. Ngay cả Cục Dự trữ Liên bang Fed, từng là người mua cuối cùng để đỡ trái phiếu, giờ cũng rút lui. Reverse Rep, công cụ mà Fed dùng để hút tiền tạm thời từ thị trường, đã giảm gần về con số 0, một điều chưa từng xảy ra kể từ khi đại dịch bắt đầu. Điều đó có nghĩa là tiền không còn quay về, và khi tiền không quay về, Mỹ không thể tiếp tục in ra thêm. Không có người mua trái phiếu, không bán được, hệ thống sẽ nghẹt thở. Vậy tại sao điều này lại nguy hiểm đến vậy? Bởi vì trái phiếu Mỹ không chỉ là công cụ vay nợ, mà là đòn bẩy giúp Mỹ hút lại lượng tiền đã bơm ra khắp thế giới. Khi Mỹ in ra 5.000 tỷ đô để kích cầu, họ cần một cách để hút lại số tiền đó mà không cần sản xuất gì cả. Cách duy nhất là thành trái phiếu. ai mua trái phiếu sẽ trả tiền cho Mỹ đổi lại một lời hứa rằng tôi sẽ trả bạn cả gốc lẫn lãi. Nhưng khi không ai còn tin lời hứa ấy, cũng không ai muốn giữ giấy nợ trong 30 năm giữa một nền tài chính đang chìm trong nợ nần, thì Mỹ không còn lựa chọn. Và khi không thể thuyết phục người ta mua trái phiếu bằng lời hứa, Mỹ bắt đầu ép họ mua bằng nỗi sợ. Họ không thể ra lệnh cho thế giới phải mua trái phiếu, nhưng họ có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính đủ lớn, đủ nghiêm trọng để khiến tất cả dòng tiền phải tìm đến nơi duy nhất còn được coi là an toàn, chính là trái phiếu kho bạc Mỹ. Vì vậy, tại sao thị trường chứng khoán Mỹ lại liên tục rơi tự do? Những cổ phiếu từng tăng nóng như Nvidia mất gần 30%, Tesla giảm gần một nửa giá trị. Amazon, Meta, Google đều lao dốc từ 15 đến 20% chỉ trong vài tuần. Nhưng điều đó không phải là tai nạn thị trường, mà là chiến thuật thị trường, một đòn ép giá toàn diện được tính toán bài bản. Và giữa lúc thị trường đỏ lửa, người ta bắt đầu rút tiền không chỉ khỏi cổ phiếu, mà khỏi bất động sản, khỏi các tài sản rủi ro, khỏi crypto. Họ đang rút tiền khỏi mọi nơi chỉ để đổ vào trái phiếu, bởi vì truyền thông nói rằng không còn chỗ nào an toàn hơn. Và đúng lúc đó, những người tạo ra cơn hoảng loạn lại là những kẻ âm thầm gom tiền về tay mình, không phải để đầu tư ngay mà để chuẩn bị. Họ không cần mua đúng đáy, họ chỉ cần có vị thế trước khi dòng tiền quay lại, bởi vì họ hiểu rằng khủng hoảng là lúc tài sản đổi chủ. Và lần này, cuộc chuyển giao sẽ diễn ra trong im lặng, không có tiếng súng, không có dấu hiệu. Chỉ là một ngày bạn sẽ thấy những thứ từng nằm trong tay bạn, giờ thuộc về người khác. Khủng hoảng không phải là một tai nạn, mà là cơ hội để bạn thay đổi cuộc sống. Trong năm 2008, khi khủng hoảng nổ ra, ai giữ được tài sản là người chiến thắng. Trong năm 2020, khi đại dịch khiến kinh tế toàn cầu đóng băng, những người âm thầm bắt đáy cổ phiếu ở tháng 3 đã nhân 3 tài sản chỉ sau 2 năm. Và giờ, năm 2025 là cơ hội cuối cùng trong chu kỳ 15 năm ấy. Nếu bạn bỏ lỡ lần này, có thể bạn sẽ phải chờ thêm một thập kỷ nữa. Nhưng điều đáng nói là lần này bạn không thể nói rằng mình không biết, bởi vì mọi dữ liệu đều đang hiện ra trước mắt. Từ ngân sách cạn kiệt của chính phủ Mỹ đến cú rút lui đồng loạt của các nhà đầu tư tổ chức. Từ lãi suất cao kỷ lục đến các chỉ báo GDP liên tục bị hạ thấp. Mọi thứ đều cho thấy hệ thống tài chính đang được reset lại từ đầu. Và 6 tháng tới là thời gian cuối cùng để bạn tái định vị tài sản, chuẩn bị vị thế, chứ không phải để hoảng loạn hay chờ đợi. Tài sản của bạn sẽ đổi chủ trong im lặng, liệu bạn có sẵn sàng hành động? Vấn đề không nằm ở việc bạn có nhiều tiền hay ít, mà là ở chỗ bạn có nhận ra rằng trò chơi đang thay luật hay không. Trong một cuộc chơi mà quyền lực quyết định dòng tiền, thì người nhỏ chỉ có một lợi thế, đó là sự linh hoạt. Bạn không cần thắng nhiều, bạn chỉ cần đúng ở thời điểm quyết định, và thời điểm đó đang đến rất gần. Nhưng nếu toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu đang được thiết kế lại để tạo ra một cơn khủng hoảng chủ động, thì câu hỏi đặt ra là ai đang điều khiển trò chơi này? Và những kịch bản nào đang được Mỹ chuẩn bị để hút lại toàn bộ dòng tiền? Liệu đây có phải là bước đầu tiên trong một kế hoạch 3 tầng? Câu trả lời sẽ nằm trong phần tiếp theo, nơi chúng ta cùng vén màn sự thật đằng sau một cuộc khủng hoảng có chủ đích. Phần 2. Sự chuẩn bị của các ông lớn trước khi cơn khủng hoảng bùng phát. Trong khi phần lớn thị trường còn đang trong trạng thái lo âu, dòng tiền lớn đã bắt đầu dàn xếp lại các quân bài của mình từ lâu. Những quỹ đầu tư lớn, các tập đoàn tài chính và thậm chí là ngân hàng trung ương đều đang chuẩn bị cho những thay đổi sâu rộng trong chuỗi cung ứng tài chính toàn cầu. Các tập đoàn tài chính lớn đang di chuyển vào những khu vực được cho là an toàn, những tài sản có thể duy trì giá trị trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài. Đây là những tài sản vật chất như vàng, năng lượng và những loại tài sản không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lãi suất hay sự biến động của thị trường chứng khoán. Chính trong lúc này, khi tất cả đều đang đổ xô vào trái phiếu kho bạc Mỹ, những nhà đầu tư lớn lại nhận thấy một cơ hội khác. Một cơ hội để thoát khỏi sự lũng đoạn của các dòng tiền phi chính thức và chuyển hướng sang các tài sản tạo ra giá trị thực. Tuy nhiên, điều khiến các ông lớn trở nên chủ động hơn bao giờ hết chính là họ hiểu rằng họ có thể điều khiển thị trường bằng cách tạo ra những cú sốc thị trường giả lập. Một khi những chỉ báo về khủng hoảng tài chính bắt đầu lan rộng, giá trị của trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ lại một lần nữa được đẩy lên mức cao, và lúc đó những kẻ biết trước sẽ thu lợi lớn từ việc tăng giá trái phiếu. Điều này không chỉ đúng với phố Wall, mà còn với những ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Họ sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc có nên can thiệp vào thị trường và bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính hay không. Chỉ có một điều chắc chắn, khi mọi thứ xấu đi, chỉ có một dòng tiền duy nhất mà các ngân hàng trung ương sẽ đổ vào là mua trái phiếu. Những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm sẽ không chỉ tìm cách bảo vệ tài sản trong khủng hoảng, mà họ còn biết cách kiếm lời từ sự hoảng loạn này. Khi toàn bộ thị trường lao dốc, chính là thời điểm để họ gom hàng từ những nhà đầu tư yếu thế, những người không đủ kiên nhẫn hoặc không có khả năng chống đỡ trong những giai đoạn suy thoái. Nếu bạn đã từng nghe đến những câu chuyện về việc bắt đáy vào những thời điểm khủng hoảng, đó chính là lúc mà dòng tiền lớn đã tạo ra những cơ hội mà người dân bình thường khó có thể tiếp cận được. Phần 3. Chờ đợi cơ hội lớn. Ai sẽ chiến thắng trong cuộc khủng hoảng tài chính này? Cuộc khủng hoảng tài chính không chỉ là một biến động kinh tế thông thường, mà là một cuộc tái cấu trúc toàn diện của hệ thống tài chính toàn cầu. Trong đó, không chỉ các quy tắc chơi thay đổi, mà còn có những yếu tố địa chính trị quan trọng tác động mạnh mẽ đến các thị trường tài chính. Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế lớn khác đang trong một cuộc chạy đua để thay đổi và thích ứng với các thay đổi không thể tránh khỏi. Câu hỏi lớn lúc này là, ai sẽ tận dụng được cơ hội trong khi mọi người đang hoang mang và sợ hãi? Ai sẽ là người dẫn dắt khi hệ thống tài chính toàn cầu được tái cấu trúc? Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta phải nhìn nhận vào một yếu tố vô cùng quan trọng trong mọi cuộc khủng hoảng tài chính: sự thay đổi dòng tiền và lực lượng điều khiển thị trường. Lịch sử đã chứng minh rằng, trong mỗi cuộc khủng hoảng, dù là năm 2008 hay năm 2020, những người đi trước đã nắm bắt cơ hội và có chiến lược rõ ràng sẽ là người chiến thắng. Và hiện tại, khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của một khủng hoảng tài chính lớn khác, những người có cái nhìn sâu sắc về tình hình sẽ có thể chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua và tìm thấy cơ hội trong khủng hoảng. Trong suốt một khoảng thời gian dài, các quỹ đầu tư lớn và các tập đoàn tài chính đã bắt đầu tiến hành các động thái chuẩn bị cho những thay đổi sắp xảy ra. Họ không chỉ đơn thuần là theo dõi các diễn biến ngắn hạn, mà đang có chiến lược dài hạn để tối ưu hóa cơ hội trong một môi trường đầy bất ổn. Trong khi phần lớn thị trường đang trong trạng thái lo âu, hoang mang, các tổ chức tài chính lớn đã chủ động lên kế hoạch cho những cú nhảy vọt về dài hạn. Họ hiểu rõ rằng khủng hoảng không phải là điều có thể tránh khỏi, mà là một sự chuyển dịch có tính chu kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Sự chuẩn bị của các ông lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính. Một trong những điều đáng chú ý trong cuộc khủng hoảng lần này là sự chuẩn bị của các ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư lớn và các tập đoàn tài chính. Những tổ chức này đã có một chiến lược rõ ràng, không phải chỉ để bảo vệ tài sản của mình, mà còn để lợi dụng sự hoảng loạn trong thị trường tài chính. Họ không nhìn vào những diễn biến ngắn hạn mà xây dựng một chiến lược dài hơi để có thể giành phần thắng khi cuộc chơi tái diễn. Một trong những điểm mấu chốt mà các tập đoàn tài chính lớn đang quan tâm là việc gia tăng nắm giữ vàng và các tài sản vật chất có giá trị. Vàng, một tài sản an toàn trong mọi khủng hoảng, luôn là nơi trú ẩn của dòng tiền khi các nền kinh tế không chắc chắn. Trong khi thị trường chứng khoán và bất động sản đang chịu ảnh hưởng nặng nề, vàng là một tài sản có thể duy trì giá trị tốt hơn và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động mạnh của lãi suất hay sự thay đổi của thị trường chứng khoán. Đây chính là một chiến lược bảo vệ tài sản thông minh trong bối cảnh lãi suất cao và lạm phát gia tăng, khi những tài sản như cổ phiếu và bất động sản có thể giảm giá trị mạnh mẽ. Một phần quan trọng trong chiến lược của các nhà đầu tư lớn là lượng hóa rủi ro. Họ không chỉ nắm giữ các tài sản ổn định, mà còn dịch chuyển vốn vào các lĩnh vực chiến lược có thể đem lại lợi nhuận lâu dài như năng lượng tái tạo, sức khỏe và công nghệ tiên tiến. Những ngành này không chỉ là xu hướng ngắn hạn, mà là những lĩnh vực tăng trưởng bền vững có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh khủng hoảng tài chính. Năng lượng tái tạo đang trở thành một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững toàn cầu, và với xu hướng chuyển dịch năng lượng sang các nguồn sạch hơn, đây sẽ là những ngành dẫn đầu trong tương lai. Công nghệ cũng là một lĩnh vực mà các quỹ đầu tư lớn đang chú trọng. Trí tuệ nhân tạo, AI và blockchain là những công nghệ chủ chốt trong việc định hình lại nền kinh tế toàn cầu. AI sẽ không chỉ cải thiện các quy trình kinh doanh, mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất đến dịch vụ tài chính. Blockchain sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách thức giao dịch và bảo vệ thông tin tài chính trên toàn cầu. Việc chuyển giao tài sản giữa các quốc gia và các tổ chức tài chính sẽ thay đổi hoàn toàn khi những công nghệ này trở thành xu thế chính. Chiến lược đầu tư dài hạn, chờ đợi cơ hội lớn. Khi các dòng tiền lớn đã dàn xếp các quân bài của mình, câu hỏi đặt ra là bạn sẽ làm gì trong bối cảnh này? Liệu bạn có thể đón nhận những thay đổi lớn trong thị trường tài chính và chớp lấy cơ hội trong khi mọi người vẫn còn hoang mang và do dự? Những người thông minh trong lĩnh vực tài chính sẽ chờ đợi cơ hội lớn và khi thời điểm đến, họ sẽ hành động một cách quyết liệt. Khủng hoảng tài chính không phải là tai nạn, mà là một quá trình có tính chu kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Các cuộc khủng hoảng trong quá khứ đã chứng minh rằng tài sản sẽ đổi chủ và những người có chiến lược sẽ tận dụng được cơ hội này để thăng tiến. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư và sẵn sàng kiên nhẫn, bạn có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong tài sản của mình, ngay cả trong một giai đoạn khó khăn. Quyết định của bạn lúc này rất quan trọng. Hãy làm sao để xây dựng một chiến lược tài chính dài hạn, một kế hoạch mà bạn có thể kiên trì thực hiện trong suốt thời gian khủng hoảng. Đừng để mình bị lôi kéo vào những cuộc hoảng loạn ngắn hạn hay những quyết định vội vàng. Hãy nhìn vào bức tranh lớn và nắm bắt cơ hội khi nó đến. Những nhà đầu tư lớn không bao giờ vội vàng hành động mà luôn có chiến lược rõ ràng và thực hiện các bước đi một cách có tính toán. Tự tin vào chiến lược của mình. Hãy nhớ rằng khủng hoảng tài chính không phải là kết thúc, mà là một cơ hội để những người hiểu rõ luật chơi giành lấy phần thắng. Dòng tiền lớn đã sẵn sàng và bạn cũng có thể chuẩn bị cho mình một vị thế vững vàng. Hãy chủ động và kiên nhẫn, đừng để mình bị bỏ lại phía sau. Trong 6 tháng tới, bạn sẽ có cơ hội để tái cấu trúc tài sản và chuẩn bị cho tương lai. Đừng để mình bị cuốn theo dòng chảy của thị trường, mà hãy chủ động điều khiển dòng tiền của chính mình. Hãy là người chiến thắng trong cuộc khủng hoảng này, vì chỉ có những người thực sự hiểu rõ thị trường và có chiến lược đúng đắn mới có thể vươn lên và đạt được thành công lớn trong tương lai. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá lý do tại sao tháng tới lại là thời điểm vàng để bắt đầu hành trình làm giàu từ suy thoái Mỹ. Bạn đã biết cách nhận diện cơ hội trong lúc khó khăn và làm sao để đầu tư thông minh, phát triển bản thân và tài chính trong bối cảnh này. Nhớ rằng suy thoái không phải là kết thúc mà là cơ hội mới. Nếu bạn nắm bắt được thời điểm này, không chỉ bạn có thể vượt qua khó khăn, mà còn có thể xây dựng một tương lai tài chính vững mạnh và bền vững. Đừng quên đăng ký kênh Đồng Hữu Tiến, nhấn like nếu bạn cảm thấy video này có giá trị và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hãy bình luận, tôi muốn thành công để thể hiện sự quyết tâm của bạn trong việc thay đổi cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem video và đồng hành cùng chúng tôi. Hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay. Vì cơ hội chỉ đến với những ai dám bước ra ngoài vùng an toàn. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại trong những video sau.